Trong Dành cho Jesus, tôi xin được chia sẻ bài giảng của mục sư Tin Ơn Khoác với chủ đề là những điều cần phải học trong cuộc sống, phần 1. Có một câu thành ngữ như thế này: sự học như con thuyền đi ngược dòng nước, không tiến ắt phải lùi. Câu này có nghĩa rằng ngày nào chúng ta còn sống, chúng ta phải tiếp tục học hỏi không ngừng. Ngày nay con người thường nhấn mạnh vào việc học tập suốt đời. Chính phủ, nhà nước cũng thường khuyến khích mọi người cần học tập. Và thật sự thì chúng ta cũng cần phải học nhiều kỹ năng mới để phát triển trong cuộc sống, như việc học cách sử dụng máy tính. Trước đây thì không có nhiều người lớn tuổi biết sử dụng máy tính, nhưng gần đây do có nhiều bạn trẻ đi học nước ngoài hoặc qua nước ngoài sinh sống, nên là các cô chú lớn tuổi đã học cách sử dụng máy tính bảng để nói chuyện trên Skype với con cháu của mình. Ở nơi làm việc, chúng ta cũng cần phải luôn trau dồi những kỹ năng mới và kiến thức mới. Nếu chúng ta không làm như vậy thì rồi chúng ta sẽ trở nên lạc hậu và bị đào thải. Chúng ta cần học hỏi rất nhiều điều để sống trên đất này. Tất cả đều rất quan trọng, mặc dù là cuộc sống trên đất này chỉ tạm thời thôi. Cùng lúc đó thì chúng ta cũng cần phải học tập nhiều điều mới giúp ích cho tâm hồn của chúng ta nữa. Kinh Thánh dạy chúng ta một vài điều mà chúng ta cần phải học. Đó là những điều liên quan đến sự cứu rỗi của chúng ta và những bài học để cơ đốc nhân sống trong cuộc sống này. Điều đầu tiên chúng ta cần phải học đó là học cách kính sợ Chúa. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 4 câu 10. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 4 câu 10. Hãy nhớ ngày ngươi trầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại Horeb, khi Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: hãy nhóm hiệp dân sự để ta khiến chúng nghe lời ta, hầu cho tập kính sợ ta đang lúc họ còn sống nơi thế thượng, và dạy lời đó cho con cái mình. Chúa hiện ra với những người tại Horeb, tức là núi Sinai. Đó là một cảnh tượng rất là đẹp. Chúa không phải hiện ra để làm họ sợ hãi. Chúa chỉ muốn họ biết rằng Chúa là đấng hằng sống. Chúa muốn họ thờ phượng Ngài và cần họ dạy cho con cái mình biết kính sợ Chúa. Vua Solomon cũng đã nói khi ông viết trong sách Truyền Đạo. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Truyền Đạo đoạn 12 câu 13. Truyền Đạo đoạn 12 câu 13. Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này: khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi. Nhưng chúng ta có biết được ý nghĩa của việc kính sợ Chúa không? Kinh Thánh cho chúng ta rất nhiều ví dụ trong Cựu Ước. Khi ông Abraham mang con trai duy nhất của mình là Isaac để dâng cho Chúa, vì ông tin Chúa hoàn toàn nên ông đã vâng theo lời Ngài để dâng con trai duy nhất của mình cho Chúa. Lúc đó thì thiên sứ đã xuất hiện và nói rằng: bây giờ ta biết rằng ngươi thật sự kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa không muốn ông dâng Isaac, Chúa chỉ muốn thử liệu rằng Abraham có kính sợ Chúa không. Và thông qua việc làm của Abraham, chúng ta biết rằng Abraham thật sự kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa là hoàn toàn tin tưởng và vâng lời Ngài. Một người kính sợ Chúa sẽ biết rằng Chúa là đấng thành tín và sẽ không nghi ngờ bất cứ điều gì mà Chúa kêu gọi. Kính sợ Chúa có nghĩa là gì? Khi ông Joseph bị một người phụ nữ tán tỉnh, ông đã nói gì? Ông đã nói rằng: thế nào tôi dám làm điều hại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Kính sợ Chúa có nghĩa là có thể giữ sự thánh khiết. Vì chúng ta biết rằng Chúa là thánh và Ngài muốn chúng ta trở nên thánh khiết. Kính sợ Chúa có nghĩa là gì? Khi ông Daniel biết là nếu ông tiếp tục cầu nguyện thì sẽ bị ném vào hầm sư tử, nhưng ông vẫn tiếp tục chấp nhận, thà bị ném vào hầm sư tử còn hơn là không được thờ phượng Chúa. Ba người bạn của ông cũng thà bị ném vào trong lò lửa còn hơn là phải thờ thần tượng. Họ luôn luôn giữ mình thành tín trong sự thờ phượng Chúa. Kính sợ Chúa có nghĩa là giữ mình thành tín bất kể trường hợp nào. Vì tình yêu của Ngài dành cho chúng ta là không bao giờ thay đổi, nên tình yêu của chúng ta với Chúa, với Cha Thiên Thượng cũng không nên thay đổi. Kính sợ Chúa có nghĩa là gì? Sau khi ông Jacob chết thì anh em của Joseph sợ rằng Joseph sẽ trả thù họ. Nhưng Joseph đã trả lời rằng: các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người. kính sợ Chúa, để thấy được sự hướng dẫn của Ngài trong mọi sự, ngay cả khi đang ở trong hoạn nạn. Ngài vẫn luôn bảo vệ chúng ta. Chúng ta không nên ca than mà tiếp tục tin tưởng Ngài và nhẫn nại. Kính sợ Chúa có nghĩa là gì? Khi Pharaoh ra lệnh cho những người bà, cho những người đỡ đẻ phải giết hết tất cả những đứa bé trai người Hebrew lúc đó, những người đỡ đẻ kính sợ Chúa nên đã quyết định là không theo lệnh của Pharaoh. Họ đã không giết những đứa bé trai sau khi sinh. Kính sợ Chúa là vâng theo lời Ngài mà không làm theo lời của con người. Kinh Thánh đã ghi lại những câu chuyện như vậy để chúng ta đọc. Chúa muốn chúng ta biết ý nghĩa của việc kính sợ Chúa, để cho chúng ta học cách biết kính sợ Ngài mỗi ngày. Trong sách Châm Ngôn cũng dạy cho chúng ta nhiều điều về điều này. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Châm Ngôn đoạn 8 câu 13. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là ghét điều ác. Ta ghét sự kiêu ngạo, sức sược, con đường ác và miệng gian tà. Chúng ta cùng nhau mở tiếp trong sách Châm Ngôn đoạn 16 câu 6. Châm Ngôn đoạn 16 câu 6. Nhờ sự nhân từ và chân thật tội lỗi được chuộc, và bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va, người ta xây bỏ điều ác. Ở đây nhắc nhở chúng ta biết làm thế nào để kính sợ Chúa trong cuộc sống chúng ta. Đó là ghét điều ác và tránh xa tội lỗi. Những người đỡ đẻ ở Ai Cập lúc đó, họ cũng biết được lời dạy, những lời dạy này của Chúa, và họ muốn tránh xa tội lỗi. Những người kính sợ Chúa nên biết điều gì? Chúng ta hãy đọc để biết kính sợ, chúng ta hãy học để biết kính sợ Ngài. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Tiết đoạn 3 câu 14, Tiết đoạn 3 câu 14. Những người bổn đạo ta cũng phải học tập chuyên làm việc lành, đặng giùm giúp khi túng ngặt, hầu cho họ khỏi đơn đi mà không ra trái. Chúng ta cùng nhau mở tiếp trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 28. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 28. Kẻ vốn hay trộm cắp, chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Ở đây Phaolô dạy cho chúng ta làm điều gì là tốt. Ví dụ như là những ai trộm cắp chớ trộm cắp nữa. Có thể chúng ta không phải là người trộm cướp, nhưng đôi khi khi chúng ta làm việc ở chỗ cơ quan của mình, chúng ta thường cắt xén bớt đi. Chúng ta muốn có được nhiều thứ mà không cần phải làm việc vất vả. Ở đây Phaolô nhắc nhở chúng ta không nên làm như vậy, nhưng nên làm việc chăm chỉ và làm điều lành. Chúng ta cần phải phân biệt giữa tiền được làm từ việc thiện, việc lành hay là từ những việc bất chính. Tiền từ những việc bất chính sẽ làm cho chúng ta cảm thấy sợ hãi khi dùng nó. Vậy nên chúng ta hãy lao động bằng chính đôi tay của mình để làm những điều lành. Và khi chúng ta được ban phước dư dật thì hãy giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ. Có một chương trình truyền hình trên TV đã phỏng vấn những doanh nhân thành đạt về câu chuyện cuộc đời của họ. Họ muốn biết rằng những doanh nhân này làm thế nào để có được sự giàu có để mọi người học hỏi. Những bạn trẻ thường rất muốn nghe những kinh nghiệm quý báu từ những doanh nhân thành đạt đó. Thì lúc đó có một doanh nhân rất thành đạt tham gia chương trình. MC đã hỏi một câu hỏi là: anh nghĩ yếu tố nào là quan trọng nhất để tạo nên một sự nghiệp thành công? Người đàn ông đó không trả lời thẳng vào câu hỏi, nhưng đã chia sẻ một câu chuyện như vậy. Có một thanh niên trẻ đã đến Pháp để du học. Anh ấy phải đi làm thêm để trang trải những chi phí ở đó. Cuộc sống của anh gặp rất nhiều khó khăn. Một ngày nọ thì anh ấy phát hiện ra rằng không có người soát vé ở tàu điện ngầm và ngay cả xe buýt nữa. Hệ thống hoạt động với niềm tin rằng mỗi người lên tàu đều trả tiền vé. Và người thanh niên này đã quyết định là không mua vé. Mặc dù lương tâm của ông rất cán rứt, nhưng anh ấy tự nói rằng: tôi chỉ là một sinh viên nghèo, tôi cần phải tiết kiệm thật nhiều để có thể đủ trang trải. Sau khi tốt nghiệp thì anh ấy bắt đầu đi kiếm việc làm. Anh ấy rất tự tin vì đã tốt nghiệp từ một trường đại học rất danh giá lúc đó. Anh được một người chủ công ty chào đón rất nồng hậu. Anh đã rất tự tin về bằng cấp và điểm cao của mình. Anh về nhà và đợi thư nhận việc từ công ty đó. Nhưng khi về nhà thì anh lại nhận được thư từ chối. Anh thắc mắc không biết tại sao. Rồi anh gửi email đến công ty với thái độ thẳng thắn và chân thành. Công ty trả lời lại rằng chúng tôi ngưỡng mộ khả năng của bạn, nhưng sau khi kiểm tra kỹ thì chúng tôi chú ý rằng anh đã không trả tiền vé tàu. Điều này cho chúng tôi thấy được hai điểm ở anh. Một, đó là anh là người không tuân theo pháp luật. Hai, đó là anh là người không đáng tin cậy. Vậy nên công ty chúng tôi không thể tiếp nhận anh được, mong anh hiểu cho. Đó là lúc anh đã tỉnh ngộ và nhận ra lỗi sai của mình. Cuối email còn trích dẫn một câu châm ngôn nổi tiếng: đạo đức thường có thể bù đắp cho tài trí, nhưng vĩnh viễn tài trí không thể nào bù đắp được cho đạo đức. Thành ngữ trên đã mô tả một cách chính xác về con người anh, và anh biết rằng anh không thể nào ở lại đó được nữa. Anh quay trở về nước mình, và từ đó về sau, anh không bao giờ gian dối nữa. Đám đông lúc đó muốn anh tiếp tục câu chuyện của mình, nhưng anh đã dừng lại. Và người MC đã hỏi câu hỏi rằng: câu chuyện này có dạy cho chúng ta về bí quyết của sự thành công chưa? Anh ấy trả lời: lý do tại sao tôi có thể đạt được những gì như ngày hôm nay, đó là tôi đã vượt qua những trở ngại trong quá khứ, và đó chính là nền tảng để tôi xây dựng tương lai của mình. Đám đông liền vỗ tay. Quả thật như vậy, anh ấy đã từng là một người thất bại, một người xấu, nhưng anh ấy đã học từ lỗi sai của mình và tiếp tục bước đi. Anh ấy đã không còn lừa dối bất cứ điều gì để có thể đạt được điều mình muốn nữa. Anh ấy là một người làm ăn chân chính và làm những việc tốt. Cuối cùng thì anh đã thành công. Chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta có nên làm những việc tốt không? Ông Phaolô đã nhắc nhở chúng ta hãy làm việc bằng chính đôi tay mình và làm điều lành. Chúng ta không nên làm nghịch lại với những lời dạy của Chúa. Chúng ta sống trong một thế giới với nhiều sự phạm pháp và cũng có nhiều lỗ hổng để chúng ta dễ dàng phạm pháp. Khi muốn làm giàu nhanh thì chúng ta thường chấp nhận rủi ro cao. Nhưng liệu linh hồn và sự sống của chúng ta chỉ đáng giá bằng số tiền nhỏ nhoi mà mình nghĩ là sẽ có được